Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương, Thanh Hà và Trọng Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 7, 2021. Chính quyền thủ đô Hà Nội thắt chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 sau khi xuất hiện các ổ dịch mới. Số ca nhiễm COVID mới tăng vọt tại Pháp, chính phủ lên tiếng báo động. Nhiều cơ quan đại diện nước ngoài tại Afghanistan kêu gọi phe Taliban ngưng các cuộc tấn công. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện với phần mềm dò thám Pegasus, phải chăng Israel tiếp tay cho hung thần tự do ngôn luận. Theo dòng thời sự, Trung Quốc và Iran những người bạn mới của phe Taliban ở Afghanistan. Kính thưa quý vị, hôm qua chính quyền thủ đô Hà Nội đã yêu cầu người dân ở tại nhà kể từ hôm nay, đồng thời ra lệnh tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu do trong những ngày qua đã xuất hiện các ổ dịch COVID-19 mới tại thành phố này. Kể từ tháng 5 cho đến nay, Hà Nội chỉ mới có thêm 500 ca nhiễm so với tổng số hơn 50.000 ca trên cả nước. Nhưng từ ngày 13 tháng 7, chính quyền thành phố đã ban hành các biện pháp hạn chế như đóng cửa các nhà hàng, các tiệm hớt tóc, gội đầu, v.v. Một trong những biện pháp hạn chế mới có hiệu lực kể từ hôm nay đó là những người đến từ Sài Gòn và các địa phương khác đến Hà Nội sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày. Các chốt kiểm soát đã được dựng lên trên các trục đường chính dẫn đến thành phố Hồ Chí Minh. Người dân yêu cầu hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Kể từ hôm nay, các cuộc tụ tập trên 5 người tại những nơi công cộng tại thủ đô đều bị cấm. Ngoài ra, chính quyền yêu cầu người dân thành phố ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, chẳng hạn như để mua lương thực, thuốc men hoặc đi làm tại những công ty, cơ quan được tiếp tục mở cửa. Số ca nhiễm mới tại Việt Nam hiện vẫn tăng đều đặn. Hôm qua đã có thêm gần 6.000 ca nhiễm được ghi nhận, tăng gấp 4 lần so với tổng số 1.456 ca nhiễm của cả năm 2020. Trong đó, đã có đến gần 4.700 ca ở Sài Gòn. Thành phố với tổng cộng 13 triệu dân hiện vẫn là tâm chấn của đợt dịch mới. Ngoài ba tỉnh thành là Sài Gòn, Bình Dương và Đồng Nai đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Hôm thứ Bảy vừa qua, chính quyền Việt Nam cũng đã mở rộng phạm vi áp dụng chỉ thị này ra thêm 16 tỉnh thành phía Nam trong thời hạn 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19. Theo báo chí trong nước, hôm qua, Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa yêu cầu các hãng hàng không trong nước dừng tất cả các chuyến bay đi đến các sân bay thuộc các tỉnh thành phía Nam đang áp dụng giãn cách xã hội kể từ hôm nay. Còn tại Thái Lan hôm qua, hàng ngàn người dân đã xuống đường biểu tình đòi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phải từ chức vì cách xử lý dịch bệnh kém. Cuộc biểu tình cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm một năm phong trào ủng hộ dân chủ Thái Lan. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Carol Izu tường thuật.
Bất chấp các hạn chế phòng ngừa dịch tễ, hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường và cũng như năm rồi để đòi thủ tướng từ chức và cải cách nền quân chủ. Lập luận của họ rất đơn giản, để xử lý một cuộc khủng hoảng dịch tễ có quy mô lớn mà Thái Lan đang trải qua như hiện nay thì cần một chính phủ có năng lực kỹ thuật và một hiến pháp bảo đảm sự minh bạch. Nhưng hai tiêu chí này hiện đã không được đáp ứng bởi vì chính phủ bao gồm các cựu tướng lĩnh và hiến pháp chỉ bảo vệ trước tiên các lợi ích của quân đội và hoàng gia. Một chiếc máy chém giả, biểu tượng rất được ưa chuộng của phong trào Cộng hòa Thái Lan, vốn thường kín tiếng, đã bị thiêu rụi ngay giữa dòng người biểu tình. Các cuộc đụng độ kéo dài đến tận 9 giờ tối, giờ giới nghiêm được áp đặt tại thủ đô Thái Lan. Những người biểu tình đã ném các loại gạch đá đồ vật về phía cảnh sát. Lực lượng này đáp trả lại bằng đạn cao su, vòi rồng và hơi cây. Phong trào ủng hộ dân chủ Thái Lan từng lên đến cao trào hồi năm 2020 với nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn để rồi phải chấm dứt do các biện pháp hạn chế dịch tễ và các nhà lãnh đạo của phong trào liên tục bị bắt giữ.
Carole Izu, Bangkok, RFI.
Về tình hình dịch COVID-19 tại Pháp, số ca nhiễm mới mỗi ngày đã tăng vọt theo các số liệu được công bố hôm qua vào lúc chính phủ Pháp báo động về sự bùng phát trở lại của dịch bệnh. Hôm qua, cơ quan y tế công cộng Pháp công bố các số liệu cho thấy đã có thêm 12.532 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trong vòng 24 tiếng đồng hồ, mức cao nhất đối với một ngày Chủ nhật tính từ giữa tháng 5. Trả lời phỏng vấn trên tờ nhật báo Le Parisien hôm qua, phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal đã lên tiếng báo động là tỷ lệ lây nhiễm tại Pháp hiện đã vượt trở lại qua ngưỡng báo động, tức là 50 trên 100.000 dân, tăng đến 80% chỉ trong một tuần. Theo lời ông Atta, đây là mức tăng cao chưa từng có kể từ đầu khủng hoảng dịch tễ cho đến nay. Đại đa số các ca nhiễm mới là do biến thể Delta lây lan rất mạnh. Trước mắt, áp lực lên các bệnh viện ở Pháp vẫn còn nhẹ, với số bệnh nhân phải nhập viện hôm qua chỉ tăng thêm 14 người, lên thành 6.936 người. Số bệnh nhân nặng trong các phòng hồi sức chỉ tăng thêm 1 người, lên thành 891. Theo hãng tin AFP, các nhà dịch tễ học hy vọng là cho dù số ca nhiễm tăng trở lại, đợt dịch COVID mới sẽ không gây nhiều áp lực lên hệ thống bệnh viện như những đợt trước nhờ các tiến bộ về tiêm chủng. Theo Tổng cục Y tế, hôm qua Pháp đã vượt qua ngưỡng 45% tổng dân số được chích ngừa hoàn toàn, tức là khoảng hơn 30.300.000 người. Số người được tiêm ít nhất một liều là khoảng hơn 37.500.000 người, tức là 55,7% dân số. Hôm nay, Hội đồng Bộ trưởng Pháp thông qua dự luật về các biện pháp mới chống COVID-19, trong đó có việc bắt buộc nhân viên y tế chích ngừa và việc mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế. Mục tiêu chính là nhằm đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm chủng để tránh ban hành trở lại các biện pháp phong tỏa hoặc giới nghiêm để kiềm chế đợt dịch mới tại Pháp. Dự luật sẽ được đưa ra thảo luận ở Quốc hội trong tuần này để được thông qua trước cuối tuần. Theo hãng tin AFP, các nghị sĩ rất có thể sẽ nhanh chóng đạt đồng thuận về dự luật, nhưng họ sẽ cố đạt được một sự cân bằng tốt nhất giữa một bên là bảo vệ sức khỏe cho người dân và bên kia là hạn chế các quyền tự do cá nhân. Đa số dân Pháp ủng hộ các biện pháp trong dự luật, nhưng một thiểu số chống đối và đã xuống đường biểu tình hôm thứ Bảy vừa qua. Còn tại Anh Quốc, trong khi số ca nhiễm COVID tại châu Âu không ngừng tăng trong những ngày qua, chủ yếu do sự lây lan của biến thể Delta, khiến nhiều nước phải thắt chặt các biện pháp đề phòng làn sóng được dịch mới, thì hôm nay lại được coi là ngày tự do ở Anh Quốc. Kể từ hôm nay, các khán phòng, sân vận động không còn bị giới hạn số khách, các hộp đêm được mở cửa trở lại, người dân không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang trong những không gian khép kín. Đối với một số người, đây là một ngày vui, nhưng nhiều người khác lại cảm thấy lo ngại, nhất là vì trong vài ngày qua, số ca nhiễm mới lên đến hơn 50.000 ca mỗi ngày. Từ nhà ga Paddington ở London, thông tin viên Marie Boeda gửi về bài phóng sự.
Les passagers défilent en tenue légère, le visage rougi par la chaleur. Certains ont déjà enlevé le masque.
Hành khách đi qua đi lại trong trang phục mỏng nhẹ, gương mặt đỏ lên vì nóng. Một số người đã tháo khẩu trang, nhưng hầu hết mọi người vẫn đeo khẩu trang. John nhảy lên tàu, anh đã rất mong chờ ngày này. Anh nói, tôi vô cùng phấn khích, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta phải tháo bỏ khẩu trang, bởi chúng ta phải trở lại với cuộc sống bình thường ngay khi có thể. Sống một cuộc sống như trước kia, tôi không hề sợ hãi chút nào cả. Còn cô Alice trở về sau kỳ nghỉ cuối tuần. Cô chúi mũi vào điện thoại di động của mình. Alice đã được tiêm một mũi vaccine, nhưng vẫn thận trọng. Alice nói, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang, nhất là khi dùng các phương tiện giao thông công cộng. Số ca nhiễm tăng nhanh, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi hơi lo sợ khi thấy tất cả đang được mở cửa trở lại. Hôm qua, 48.000 ca nhiễm mới được phát hiện. Tiêm phòng không ngăn ngừa được sự lây lan của virus, nhưng làm cho nó bớt nguy hiểm. Thủ tướng khẳng định hôm nay là ngày của tự do, nhưng kêu gọi dân chúng cẩn thận, tức là đeo khẩu trang nếu cần, và đó sẽ là trách nhiệm của mỗi người. Các thành phố London và Manchester đã thông báo vẫn bắt buộc đeo khẩu trang trong các phương tiện giao thông công cộng. Trong khi đó, Thủ tướng Boris Johnson đã bị cách ly từ hôm qua. Ông phát biểu, người ta yêu cầu tôi phải cách ly. Giống như hơn nửa triệu người Anh, Boris Johnson là người tiếp xúc với ca dương tính. Bộ trưởng Y tế Anh đã nhiễm COVID-19.
Marie Boeda, Londres, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, số ca nhiễm mới trong những tuần gần đây đã tăng trở lại. Trong khi đó, chiến dịch tiêm ngừa vẫn tiếp tục chừng lại do người dân ở nhiều nơi vẫn không muốn hay còn do dự trong việc tiêm ngừa. Chính quyền nhiều bang tỏ ra lo ngại và đã ban hành trở lại các biện pháp an toàn dịch tễ. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki giải thích.
Pour le médecin en chef des États-Unis, la situation devient préoccupante. Invité sur les plateaux de
Đối với Tổng y sĩ Hoa Kỳ, tình hình trở nên đáng quan ngại. Được mời phát biểu trên truyền hình hôm Chủ nhật, bác sĩ Vivek Murthy bày tỏ lo lắng về hiện tượng số ca nhiễm mới lại tăng vọt từ hai tuần nay. Ông nói, tôi lo ngại những gì đang đợi chúng ta mùa thu này nếu chúng ta không đảo chiều được xu hướng. Ông đặc biệt chú ý đến những bang ở miền Nam, do đại bộ phận người dân ở đây vẫn phản đối hay do dự trước việc phải tiêm ngừa. Tình trạng này gây chia rẽ trong nước giữa những người đã tiêm và không tiêm ngừa. Bác sĩ Murphy khẳng định, những trường hợp được phát hiện trong những tuần qua chủ yếu là do nhiễm biến thể Delta và đặc biệt là đối với những bệnh nhân không tiêm chủng. xu hướng tăng trở lại thúc bách giới chức một số địa phương tái lập các biện pháp hạn chế. Tại Los Angeles chẳng hạn, người dân một lần nữa được kêu gọi nên đeo khẩu trang ở không gian kín, kể cả những người đã được chích ngừa. Biện pháp này đã bị một số người chỉ trích, cho rằng việc áp đặt trở lại các hạn chế này rất có thể sẽ làm nản chí hơn nữa những người còn do dự khi nghĩ rằng đi chích ngừa chẳng được ích gì. Tuần này, bà Giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh đã khẳng định rằng nước Mỹ giờ đang phải đối phó với một điều mà bà gọi là dịch bệnh của những người không chích ngừa.
Lubnan aqui New York, RFI.
Trong một thông cáo chung, khoảng 15 cơ quan ngoại giao quốc tế ở Afghanistan hôm nay đã kêu gọi phe Taliban ngừng các cuộc tấn công, bởi vì đối với họ, các cuộc tấn công này là đi ngược lại tuyên bố lực lượng vẫn ủng hộ việc giải quyết xung đột thông qua thương lượng.
Thông cáo có chữ ký của các cơ quan ngoại giao của Liên hiệp châu Âu, NATO cũng như đại sứ quán của các nước Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Úc, v.v. tại Afghanistan. Thông cáo yêu cầu Taliban khẩn cấp chấm dứt các cuộc tấn công quân sự đang tiến hành bởi các hoạt động quân sự đó khiến nhiều người dân vô tội thiệt mạng, gây tổn thất cho cơ sở hạ tầng quan trọng. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Kabul và Taliban trong hai tháng qua có những cuộc đàm phán tại Doha, Qatar, nhưng không đạt được nhiều thành công. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, Hibatullah Akhundzada, thủ lĩnh tối cao của Taliban hôm qua đã đưa ra một tuyên bố riêng, cho biết ủng hộ mạnh mẽ một giải pháp chính trị, ngay cả khi quân Taliban đang trên đà tiến mạnh và thu được nhiều thắng lợi quân sự. Về tình hình tại chỗ, thông tín viên đài RFI Sonia Ghezali cho biết khi kiểm soát được một địa phương nào đó, quân Taliban ngay lập tức áp đặt các lệnh hạn chế đối với phụ nữ. Chẳng hạn, họ phải mặc những chiếc váy choàng dài kiểu Hồi giáo, trùm khăn che kín mặt, đeo găng tay, không được phép đi làm ngoại trừ giáo viên, hay khi rời khỏi nhà phải có một người đàn ông trong gia đình đi kèm, v.v. Taliban không cho phép mọi người dùng điện thoại smartphone. Ai muốn nghe nhạc thì phải để âm lượng rất nhỏ và chỉ được nghe nhạc tôn giáo.
Về ngoại giao của Hoa Kỳ trong chuyến công du Mỹ kéo dài 3 tuần, vua Abdullah của Jordani hôm nay là nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên được Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp tại Nhà Trắng kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng Giêng 2021.
Trong những năm gần đây, quốc vương Abdullah là người phản đối quyết liệt kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine vì cho rằng kế hoạch này làm suy yếu vai trò của nhà vua Jordani với tư cách là người bảo vệ khu thánh địa đền thờ tại Jerusalem, nơi linh thiêng thứ ba của Hồi giáo. Jordani cũng lo ngại lâm vào cảnh bất ổn bởi một nửa dân số là người gốc Palestine. Bằng cách tiếp đón nhà vua Abdullah trước khi tiếp bất kỳ nhà lãnh đạo Ả Rập nào khác tại Nhà Trắng, thậm chí trước cả Thủ tướng Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho thấy ông ủng hộ mạnh mẽ quốc vương Jordani. Nhà Trắng giới thiệu Jordani như một đối tác an ninh then chốt và một đồng minh của Mỹ, một đồng minh mà Washington có ý định nuông chiều hơn các nước quân chủ khác trong vùng vịnh. Chuyến thăm Mỹ cũng là dịp để vua Abdullah hy vọng Washington gia hạn kế hoạch viện trợ 5 năm cho Jordani, vốn sẽ hết hạn vào năm 2022.
Trở lại lĩnh vực y tế, hôm qua Hiệp hội Quốc tế về SIDA đã khai mạc hội nghị về SIDA. Thay vì được tổ chức tại Berlin như dự kiến, đại hội diễn ra 2 năm một lần, được tổ chức trực tuyến do tình hình dịch COVID-19. Trong 3 ngày hội nghị, hàng ngàn nhà nghiên cứu, sinh viên, chính khách và nhà hoạt động sẽ trình bày và bình luận về những kết quả nghiên cứu mới về bệnh SIDA. 40 năm sau khi ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện, căn bệnh này vẫn hoành hành ở nhiều nước trên thế giới. Theo báo cáo mới nhất của tổ chức UNICEF, trong năm 2020 đã có thêm 40 triệu người bị nhiễm HIV và gần 700.000 người chết vì SIDA. Trong những năm gần đây, công cuộc phòng chống SIDA đã chững lại và những tiến bộ đạt được chậm hơn là dự kiến. Đại dịch COVID-19 khiến cho cuộc chiến chống HIV thêm phức tạp. Các biện pháp kiềm chế dịch COVID-19 như phong tỏa, giới nghiêm, hạn chế đi lại đang gây những tác hại lên các bệnh nhân SIDA. Để phòng chống dịch COVID-19, một số nơi thậm chí huy động cả những nguồn lực dành cho việc phòng chống SIDA. Trong báo cáo nói trên, tổ chức UNICEF nêu trường hợp của tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi. Sau đợt phong tỏa đầu tiên vào tháng 4, 2020, con số xét nghiệm HIV ở tỉnh này đã sụt giảm đến 48%. Ấy là chưa kể lượng vaccine ngừa COVID-19 ngày càng được phân bổ không công bằng giữa các nước giàu với các nước nghèo, khiến cho tình hình dịch tễ nói chung ở các nước nghèo càng thêm trầm trọng. Theo các dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới được công bố hôm 15 tháng 7, bị nhiễm HIV sẽ làm tăng nguy cơ mắc các dạng nặng của COVID-19, thậm chí có thể tử vong. Ngày nay, các bệnh nhân nhiễm HIV được điều trị rất tốt, thậm chí nếu được điều trị thực sự hiệu quả, bệnh nhân có thể không lây nhiễm cho những người khác. Nhưng hiện giờ, vẫn chưa có thuốc chữa khỏi bệnh hoàn toàn và vẫn chưa có vaccine ngừa SIDA. Sau đây là phần tin bổ sung.
Đi đầu thế giới về tiêm chủng ngừa COVID-19, nhưng Israel vẫn phải trở lại với các biện pháp hạn chế. Số ca nhiễm mới tăng dần và Israel đã vượt ngưỡng 1.000 ca nhiễm thường nhật. Thông tin viên đài RFI tại Jerusalem Michel Paul hôm qua cho biết, chính phủ Israel dự kiến thông báo lệnh cách ly 5 ngày bắt buộc đối với tất cả những ai nhập cảnh, tiếp theo có thể là gần như đóng cửa sân bay quốc tế tại Israel. Từ hôm 16 tháng 7, Israel đã thêm Tây Ban Nha vào danh sách các nước người dân Israel không được đến. Chứng nhận y tế cũng có thể được áp dụng trở lại.
Hôm qua, Ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 thông báo có thêm 3 ca nhiễm COVID trong làng Thế vận, đó là 2 cầu thủ đội tuyển bóng đá Nam Phi và 1 lãnh đạo của đoàn. Các ca nhiễm này gây lo ngại về một ổ dịch lớn 5 ngày trước buổi khai mạc Olympic.
Tại Úc, Melbourne sẽ tiếp tục bị phong tỏa sau giai đoạn đầu kéo dài 5 ngày. Nhà chức trách bang Victoria, mà Melbourne là thủ phủ, hôm nay thông báo như trên. Tuy nhiên, chính quyền không nói rõ Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Úc, sẽ bị phong tỏa thêm bao nhiêu ngày nữa, kể từ sau ngày mai 20 tháng 7. Tốc độ tiêm chủng của Úc hiện rất chậm, mới chỉ có chưa đến 10% dân số được trích ngừa COVID-19.
70% khách sạn độc lập ở Paris có thể phải đóng cửa trong tháng 8/2021, do những khó khăn vì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, 70% số khách sạn độc lập, tức là không thuộc các hệ thống khách sạn ở Paris, có thể sẽ phải đóng cửa trong tháng 8. Đó là dự báo của ông Pascal Mousset, chủ tịch một tổ chức quy tụ các nhà hàng và các khách sạn độc lập tại vùng Paris.
Mỗi ngày một sự kiện.
Với phần mềm do thám Pegasus, phải chăng Israel đang tiếp tay cho hung thần tự do ngôn luận? Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Hôm qua, tổ chức phi chính phủ Ân xá quốc tế Amnesty International trong một thông cáo cáo buộc công ty khởi nghiệp NSO Group của Israel cung cấp phần mềm Pegasus cho nhiều quốc gia sử dụng như là một vũ khí chống các nhà đấu tranh, nhà báo và nhiều lãnh đạo chính trị. Những dòng tin nhắn, những tấm ảnh, các số liên lạc hay thậm chí những cuộc gọi v.v. tất cả những gì nằm trong chiếc điện thoại thông minh của bất kỳ ai đều có thể bị đánh cắp hay ghi âm lại. Nguy hiểm hơn, chiếc camera hay micro của điện thoại cũng có thể được kích hoạt mà người sở hữu không hề hay biết. Không một dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân của chiếc điện thoại bị theo dõi từ xa. Tất cả những điều này có thể được thực hiện nhờ một phần mềm dò thám Pegasus do hãng NSO Group tại Israel lập trình. Cuộc điều tra của Amnesty International và Forbidden Stories qua 50.000 số điện thoại mà những khách hàng của NSO sàng lọc để theo dõi cho thấy, trong số này có ít nhất khoảng 180 nhà báo, bao gồm cả các thông tín viên của nhiều hãng thông tấn lớn như Wall Street Journal, CNN, RFI, France 24, AFP, Le Monde, v.v. 600 nhân vật chính khách, 85 nhà đấu tranh nhân quyền hay 65 chủ doanh nghiệp, theo những nghiên cứu của 17 tờ biên tập. Rủi thay trong số này có số điện thoại của một nhà báo Mexico, Cecilio Pineda Porto, vừa bị bắn hạ vài tuần sau khi tên của người này xuất hiện trong tài liệu. Với Amnesty International, phần mềm dò thám của NSO Group là một vũ khí được nhiều chính phủ nổi tiếng trấn áp hay chọn nhằm bịt miệng các nhà báo, chống các nhà đấu tranh nhân quyền và triệt hạ đối lập bằng cách đe dọa sinh mạng của họ. Bởi vì khách hàng tiềm tàng của NSO là ai? Là những nước như Ả Rập Xê Út, Azerbaijan, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hungary, Ấn Độ, Kazakhstan, Mexico, Maroc, Rwanda và Togo, những quốc gia luôn đội sổ trong bảng xếp hạng về nhân quyền và tự do ngôn luận. Ông Laurent Richard, nhà sáng lập Forbidden Story trên đài France Info lưu ý, Pegasus, sản phẩm chủ đạo của NSO Group, một con ngựa thành thoa theo như cách ví của các tổ chức nhân quyền, trước hết là một mối đe dọa cho tự do ngôn luận và tự do báo chí. Đây thật sự là một vũ khí cực kỳ tinh vi, nhằm biết được tất cả mọi thứ của quý vị, bí mật của quý vị, chúng có thể kích hoạt camera, có thể đọc các tin nhắn của quý vị. Vẫn theo ông Laurent Richard, Pegasus còn là một công cụ cho phép một số nhà lãnh đạo độc tài tiếp tục gieo rắc nỗi khiếp hãi ra bên ngoài lãnh thổ. Quý vị là một nhà bất đồng chính kiến người Ả Rập Xê Út, quý vị chạy trốn nỗi khiếp sợ và quý vị đến sống ở Luân Đôn, nhưng nỗi sợ hãi đó vẫn đeo bám theo quý vị nhờ vào phần mềm này, bởi vì quý vị bị truy lùng ngay cả trên những con phố ở Luân Đôn. Câu hỏi đặt ra, trong vụ việc này, liệu có sự tiếp tay của chính phủ Israel? Nhà sáng lập Forbidden Story khẳng định không chút do dự. Để xuất khẩu những phần mềm này, trước hết phải được chính phủ Israel cấp phép. Bị điểm mặt từ nhiều năm qua, nhưng NSO tên viết tắt của Nif Karmi, Shalev Julio và Omri, những cựu quân nhân đơn vị 8200, nổi tiếng thuộc quân đội Israel chuyên về chiến tranh mạng, vẫn phát triển mạnh. Một phần lớn 200 nhân viên của doanh nghiệp này đều xuất thân từ cơ quan tình báo điện tử Israel. Liệu rằng chính phủ Israel có biết những mục tiêu đối tượng bị phần mềm này nhắm đến hay không? Nếu như cho đến lúc này, NSO Group vẫn phủ nhận cho rằng không hay biết về những gì các khách hàng sử dụng, thì việc NSO bán dòng sản phẩm này cho những nước kể trên làm dấy lên một nỗi lo lớn, đó là chúng ta đang đối mặt với một thị trường ngoài tầm kiểm soát, theo như kết luận của ông Laurent Richard.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Việt Nam với đề tài đảo chính biến điện và tác động đến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Remy Nguyễn, nhà nghiên cứu cộng sự của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Pháp ở Bangkok, Thái Lan. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí thể thao của Anh Vũ, Olympic Tokyo 2020, Thế vận hội chạy đua với COVID-19. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự Trung Quốc và Iran, những người bạn mới của phe Taliban ở Afghanistan.
Tổng thống Joe Biden ấn định 31 tháng 8 là ngày mà Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan. Điều này gây lo ngại cho các quốc gia lân cận với Afghanistan. Phe Taliban khẳng định là đã kiểm soát 85% lãnh thổ. Phải chăng đấy là yếu tố giúp cho phe này có thêm những người bạn mới mà đứng đầu là Trung Quốc và Iran, hai quốc gia có đường biên giới chung ở sườn đông và tây của Afghanistan?
Với Afghanistan, Bắc Kinh và Tehran thực sự muốn gì? Chiến lược chìa bàn tay thân thiện đó có những giới hạn nào? Trước hết, trong trường hợp của Trung Quốc, câu hỏi quan trọng nhất đối với Bắc Kinh là Mỹ đi rồi, ai sẽ kiểm soát quyền lực tại Kabul? Trung Quốc như đã biết trước câu trả lời.
Từ tháng 9 2019, Trung Quốc đã chủ trương chìa bàn tay thân thiện với Taliban khi mời một phái đoàn của phe này đến Bắc Kinh. Tháng 6 vừa qua, Ngoại trưởng Vương Nghị đề xuất Trung Quốc chủ trì một cuộc đối thoại giữa Taliban với đại diện của chính quyền Kabul. Trong nỗ lực này, theo chuyên gia về Trung Đông Phạm Hồng Đạt tại Đại học Thượng Hải được AFP trích dẫn, Trung Quốc có một vũ khí quan trọng, đó là sức mạnh của đồng tiền. Không phải tình cờ mà Bắc Kinh đánh giá việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan là một hành động vô trách nhiệm. Trung Quốc không muốn bất ổn kéo dài tại quốc gia Nam Á này tràn sang lãnh thổ của mình do có một đường biên giới chung trên dưới 80 cây số ở độ cao gần 5.000 mét với Afghanistan, mà cửa ngõ giữa hai quốc gia này lại dẫn thẳng vào vùng tự trị Tân Cương. Đây là nơi mà đa số dân cư theo đạo Hồi và cả triệu người Hồi giáo trong cộng đồng Duy Ngô Nhĩ đang bị đưa vào các trại tập huấn. Gần đây, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định với các đồng nhiệm Pakistan và Afghanistan là Taliban phải được tham gia các hoạt động chính trị một cách bình thường, với điều kiện tránh để các tổ chức khủng bố hoạt động trở lại. Bắc Kinh muốn bằng được phải bảo đảm rằng trong trường hợp mà Taliban trở lại cầm quyền thì Afghanistan không là xào huyệt để Mito chuẩn bị những đợt tấn công đe dọa đến an ninh của Trung Quốc.
Phải chăng Trung Quốc muốn tận dụng lợi thế là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Afghanistan để mặc cả với Taliban?
Đúng như vậy, theo giới quan sát thì phe Hồi giáo cực đoan Afghanistan dường như là đã ít nhiều chấp nhận đề xuất của Bắc Kinh. Bên lề một cuộc họp tại Qatar, đại diện của phe nổi dậy Afghanistan trả lời báo South China Morning Post tuyên bố Taliban sẽ nghiêm cấm bất kỳ một ai, bất kỳ một tổ chức nào muốn sử dụng Afghanistan như một căn cứ để tấn công một quốc gia nào khác, kể cả Trung Quốc. Từ trong nguyên văn, một nhà quan sát Trung Quốc thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh được AFP trích dẫn dẫn thì không ngần ngại cho rằng Trung Quốc chưa bao giờ xem Taliban là một tổ chức khủng bố mà đấy chỉ là một tổ chức tôn giáo cực đoan. Thế nhưng tất cả khúc mắc của vấn đề nằm ở yếu tố tôn giáo đó, như ghi nhận của ông Andrew Small, tác giả cuốn The China-Pakistan Axis được phát hành năm 2015. Thuần túy về kinh tế thì Trung Quốc chủ trương xích lại gần với lực lượng Hồi giáo cực đoan này tại Afghanistan do muốn nhòm ngó vào các nguồn tài nguyên của nước láng giềng sát cạnh này, từ các mỏ đồng cho đến khí đốt, kim loại, hiếm, v.v. Có điều, nhà phân tích Atta Nuri tại Kabul lưu ý rằng kinh tế và an ninh luôn là hai mặt của cùng một đồng tiền. Để mở mang các hoạt động của Trung Quốc ở Afghanistan thì Bắc Kinh cần phải được bảo đảm rằng các chương trình đầu tư của Trung Quốc không bị tấn công. Giáo sư Thierry Keller, khoa chính trị học giảng dạy tại Trường Đại học Tự do ở Bruxelles nhấn mạnh, qua trung gian của Pakistan từ lâu nay, Bắc Kinh đã thiết lập được một kênh đối thoại với Taliban, nhờ đó bảo đảm an ninh cho nhiều công trình của Trung Quốc trên lãnh thổ Afghanistan. Ngoài ra thì từ 2016, Trung Quốc cũng đã lôi kéo được Afghanistan vào dự án một vành đai một con đường, cho dù là tới nay đầu tư của Trung Quốc tại quốc gia Nam Á này còn khá khiêm tốn.
Giáo sư Keller, Đại học Bruxelles giải thích thêm, ngoài các nguồn tài nguyên của Afghanistan, thật ra Trung Quốc muốn kết nối Kabul vào hành lang kinh tế của trục Trung Quốc-Pakistan COCP, qua đó dễ theo dõi Afghanistan, bảo đảm rằng nước láng giềng sát cạnh này không làm gì phương hại đến những lợi ích kinh tế hay an ninh của Trung Quốc. Hơn nữa, Afghanistan là một chặng quyết định của dự án COCP cho phép Trung Quốc vươn ra đến tận Ấn Độ Dương.
Dù vậy, như một nhà quan sát người Pakistan Ayesh Siddiqui được South China Morning Post trích dẫn nêu lên một giới hạn lớn trong chiến thuật của Trung Quốc với Taliban, đó là tình hình chính trị tại Kabul nếu còn chưa rõ ràng, chưa biết được ai thực sự kiểm soát được quyền lực thì Bắc Kinh chưa dám mạnh mẽ chi ra bạc tỷ đầu tư vào Afghanistan. Trong kịch bản đó không có tương lai nào cho dự án con đường tơ lụa mới hay COCP của Trung Quốc. Và cũng theo chuyên gia này, nếu như tình hình tại Afghanistan mà vượt ngoài tầm kiểm soát của các bên, chắc chắn Trung Quốc sẽ không bao giờ đóng một vai trò quan trọng như là Mỹ đã từng làm. Và cũng đừng quên rằng Afghanistan có một sức kháng cự lại các đế quốc một cách lạ thường. Chẳng vậy mà, quốc gia Nam Á này được mệnh danh là cái hố chôn các đế quốc xâm lược Afghanistan.
Còn về phía Iran, quốc gia sát cạnh bên sườn Tây của Afghanistan, Tehran lo ngại không kém Bắc Kinh. Với tinh thần thực tiễn, có dấu hiệu Iran muốn xích lại gần với phe Taliban.
Nếu như Trung Quốc có chưa đầy 90 cây số đường biên giới chung với Afghanistan thì ngược lại, giữa Iran và Afghanistan là một lằn ranh giới trên 900 cây số. Một cuộc nội chiến tại Afghanistan sau ngày Mỹ rút quân có nguy cơ đẩy các làn sóng người tị nạn từ Afghanistan ồ ạt tràn vào lãnh thổ của Iran. Đó là mối lo ngại thứ nhất của chính quyền Tehran hiện nay. Theo cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc thì hiện tại đã có gần 3,5 triệu người Afghanistan nhập cư bất hợp pháp vào Iran. Lo ngại thứ nhì là quân Taliban, vốn theo hệ phái Sunni, sẽ gây khó khăn cho Iran, một quốc gia Hồi giáo, theo hệ phái Shia. Do vậy, công luận Iran cũng không loại trừ khả năng nếu mà quyền lực tại Kabul do Taliban kiểm soát, thì ngoài nguy cơ Iran phải đón nhận thêm người tị nạn Afghanistan, còn phải tính đến khả năng nổ ra một cuộc xung đột về mặt tôn giáo. Kayhan, một tờ báo có khuynh hướng cực kỳ bảo thủ tại Iran, khẳng định Taliban không có hiềm khích gì với hệ phái Shia. Thế nhưng nếu phe này nắm quyền ở Afghanistan thì tương lai sẽ thêm bất định và rủi ro sẽ lớn hơn ở ngay sát cạnh đường biên giới của Iran. Giới phân tích nhắc lại, mối xung khắc giữa Tehran với chính quyền Afghanistan trong giai đoạn mà quân Taliban điều hành nước này từ 1996 đến 2001. Thậm chí có lúc Iran đã tạm gác qua một bên mối thù nghịch với Mỹ để hợp tác với Washington chống lại quân Taliban vào thời điểm mà Hoa Kỳ đang săn lùng trùm khủng bố Al-Qaeda là Osama Bin Laden. Thế nhưng rồi, gió đã xoay chiều. Cách nay 2 tuần, Iran đã tổ chức một cuộc họp giữa các phe phái chính trị Afghanistan ngay tại thủ đô Tehran và một phái đoàn của Taliban đã tham dự sự kiện này. Chuyên gia người Pháp về Iran, ông Clément Terme, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Châu Âu tại Đại học Firenze ở Ý, xem đây là thái độ thực tiễn của chính quyền Iran trên hồ sơ Afghanistan kể từ khi mà tổ chức tự nhận là nhà nước Hồi giáo cực đoan Daesh bắt rễ vào Afghanistan. Và không chỉ có Iran mà ngay cả Nga cũng như là nhiều nước Trung Á khác cùng cho rằng Daesh còn nguy hiểm hơn cả Taliban. Tehran có khuynh hướng thân thiện hơn với phe Hồi giáo cực đoan ở Afghanistan này, nhưng còn quá sớm để cho rằng Iran chấp nhận kết nạp Taliban vào câu lạc bộ những người bạn mới của mình.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền thủ đô Hà Nội thắt chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 sau khi xuất hiện các ổ dịch mới. Số ca nhiễm COVID mới tăng vọt tại Pháp, chính phủ lên tiếng báo động. Nhiều cơ quan đại diện nước ngoài tại Afghanistan kêu gọi phe Taliban ngừng các cuộc tấn công. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện với phần mềm do thám Pegasus, phải chăng Israel đang tiếp tay cho hung thần tự do ngôn luận? Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, tăng tốc tiêm chủng để ngăn dịch COVID-19 và khí hậu trở lại chủ đề thời sự tại châu Âu sau trận lũ kinh hoàng ở Đức là các chủ đề chính của hầu hết các báo Pháp ra ngày hôm nay. Báo Le Monde được chạy tựa trang nhất, chiến dịch tiêm chủng Pháp, không khí hào hứng mới. Les Echos thì nói đến vaccine, biến thể Delta, cuộc chạy đua tốc độ. Giấy chứng nhận y tế là chủ đề chính của Libération và La Croix.
Trang nhất Le Monde được điểm lại 4 nét chính trong lĩnh vực tiêm chủng tại Pháp.
Hiện tại đã có khoảng 55% dân Pháp được tiêm ít nhất một liều và 43% hoàn tất chích ngừa. Chính sách thúc ép của Tổng thống Macron khiến thêm 2 triệu người đăng ký tiêm chủng kể từ phát biểu hôm thứ Hai của Tổng thống. Các công ty xe lửa, hàng không hiện đang chuẩn bị xây dựng quy chế tìm kiếm giải pháp trong khi chờ đợi một khuôn khổ pháp lý cho quy định giấy chứng nhận y tế. Báo Le Monde cũng ghi nhận là dịch bệnh lây lan mạnh trên toàn quốc nhưng các vaccine vẫn hiệu quả đối với biến thể Delta, này đã trở thành biến thể phổ biến nhất.
Trang nhất nhật báo kinh tế Les Echos chạy tựa vaccine biến thể Delta, cuộc chạy đua tốc độ, nhấn mạnh nhiều hơn đến thái độ ngày càng cương quyết của chính phủ đối với những người chống vaccine và chống giấy chứng nhận y tế.
Dự luật về tiêm chủng bắt buộc với nhân viên y tế và mở rộng phạm vi áp dụng của giấy chứng nhận y tế sẽ được chính phủ xem xét ngày hôm nay. Trong lúc chính phủ chuẩn bị các quy định cụ thể về tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên y tế và về giấy chứng nhận y tế, Les Echos cho biết các trung tâm thương mại, ngành giao thông, du lịch đặc biệt lo ngại về tính khả thi của các quy định. Hôm thứ Sáu vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire có cuộc gặp đại diện các trung tâm thương mại. Hội đồng Toàn quốc các trung tâm thương mại của Pháp cảnh giác trước nguy cơ, xếp hàng dài trước cửa các siêu thị, yêu cầu chính phủ cho kiểm tra ngẫu nhiên. Nếu siêu thị phải tự kiểm tra tất cả, thì chi phí việc này lên đến 30.000 euro cho mỗi cửa vào, tức 300.000 cho một siêu thị có 10 lối vào. Ngành này cũng yêu cầu triển hạn tiêm chủng cho nhân viên. Ngành nhà hàng khách sạn cũng lo ngại về việc chính phủ áp dụng khẩn cấp và võ đoán kế hoạch này. Theo UMIT, tổ chức hùng mạnh của giới chủ trong ngành này, thì chính quyền nên bàn bạc với các đại diện của giới chủ và cho phép triển hạn kế hoạch sang tháng 9 để nhân viên ngành này có thời gian tiêm chủng. Vấn đề không kém phần căng thẳng đặt ra là trong trường hợp nhân viên từ chối chích ngừa thì chủ có quyền sa thải hay không?
Về COVID-19, Les Echos có bài khả năng phục hồi kinh tế của vùng Euro đối mặt với mối đe dọa biến thể Delta.
Trong bối cảnh dịch bệnh, các chuyên gia kinh tế bắt buộc phải trở thành các chuyên gia về dịch tễ. Giới kinh tế đặt hy vọng vào vaccine vẫn có hiệu quả với biến thể Delta giúp cho các nước không phải phong tỏa trở lại. Tuy nguy cơ một làn sóng dịch mới ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế cũng không thể coi nhẹ. Dù sao thì kinh tế gia trưởng của AXA Investment Manager tỏ ra lạc quan. Kể từ đầu đại dịch đến nay, mỗi đợt dịch là ít tổn hại về kinh tế hơn đợt trước, theo ông. Lý do là các doanh nghiệp và các hộ gia đình ở châu Âu tin cậy vào sự hậu thuẫn của nhà nước và biết cách thích nghi kịp thời. Theo kinh tế gia trưởng của Allianz, thì cho đến nay quốc gia duy nhất thực sự phải đối mặt với tình trạng phá sản tăng vọt đó là Tây Ban Nha. Nguyên do là chính quyền đã không hậu thuẫn cho nền kinh tế. Theo Les Echos, thì miền Nam châu Âu, đặc biệt là các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp đáng lo ngại hơn là miền Bắc châu Âu vì phụ thuộc nhiều vào du lịch.
Nước Pháp đang đứng trước ngưỡng cửa của hàng loạt quyết định mới liên quan đến đại dịch COVID-19. Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro chú ý đến phe chống giấy chứng nhận y tế đang ngày càng trở nên cứng rắn hơn.
Theo nhật báo Pháp, chính quyền Macron sẽ phải đối mặt không chỉ với những người chống vaccine thuộc phe áo vàng hay cực hữu. Đối thủ của Tổng thống còn có thể là các doanh nhân và chủ nhà hàng lo ngại về các hậu quả của những quy định về giấy chứng nhận y tế cũng như nỗi ác cảm đang ngày càng rõ rệt của dân chúng trên đường phố. Theo Le Figaro thì không khí thù nghịch gia tăng cũng nhắm vào cả một số dân biểu ủng hộ dự luật về giấy chứng nhận y tế. Trước cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, một trạm tiêm chủng ở tỉnh Isère đã bị đập phá. Nhật báo Thiên Tả Libération chạy tựa trang nhất giấy thông hành y tế cuộc chạy thi vượt chướng ngại vật, nhấn mạnh nhiều hơn đến việc đánh thức trách nhiệm công dân của những người chưa tiêm chủng và coi việc thuyết phục quan trọng hơn là ép buộc.
Bài xã luận của Libération có tiêu đề Thông cảm, khuyến nghị công chúng bình tĩnh nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ.
Theo Liberation, dự luật về COVID liên quan đến nhiều biện pháp mang tính cưỡng chế và chưa từng có, như tiêm chủng bắt buộc với nhân viên y tế, mở rộng quy định giấy chứng nhận tiêm chủng ra lĩnh vực nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại, gây ra tình trạng phân biệt đối xử trên thực tế với người không tiêm chủng trên các phương tiện giao thông và nơi công cộng, hay buộc cách ly 10 ngày với người nhiễm virus. Cuộc tranh luận về chủ đề này không chỉ là đạo lý mà còn là pháp lý. Chính phủ hiện đã chuyển dự luật sang tham chính viện và Hội đồng Bảo hiến cũng sẽ phải lên tiếng về nhiều khía cạnh pháp lý. Mặt khác, Liberation cũng giới thiệu với độc giả một kinh nghiệm lịch sử cách đây không lâu để so sánh với hiện tại. Năm 1978, một tòa án tại Pháp đã đưa ra phán quyết buộc mang dây an toàn khi lái xe là bất hợp pháp, xâm phạm quyền tự do cá nhân. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra tố cáo việc hàng triệu người Pháp chết cháy trong xe vì mang dây an toàn. Làn sóng dân túy phản đối việc bắt buộc mang dây an toàn đã biến mất sau khi thực tế chứng minh là đeo dây an toàn đã cứu sống mạng của rất nhiều người và nhiều trở ngại pháp lý từ lúc đó đã được vượt qua. Vấn đề cũng tương tự với COVID. Liberation nêu con số để độc giả tự so sánh. Trong lúc có 114.000 người biểu tình chống các biện pháp siết chặt trong đó có tiêm chủng, thì cũng vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 7, có thêm 210.000 người đăng ký tiêm chủng. Liberation kết luận, đối với đa số người Pháp, một cú nhấp chuột đơn giản cho phép tham khảo các kinh nghiệm lịch sử thì tốt hơn là một hành động phản kháng dữ dội. Nhật báo Công giáo Lạc Khoa hôm nay cũng dành chủ đề chính cho các khía cạnh đạo lý xung quanh giấy thông hành y tế với hàng tiết chính, các quyền tự do, sự kỳ thị, đời sống riêng tư. Lạc Khoa phỏng vấn sử gia François Saint-Bonnet, giáo sư một lịch sử về luật pháp Đại học Paris 2. Theo nhà sử học này, trong lĩnh vực dịch tễ, xã hội tương lai sẽ còn phải có thêm nhiều giới hạn khác bởi các điều kiện dẫn đến những dịch bệnh kiểu này không biến mất mà còn gia tăng. Trước kia virus phải mất cả một thập niên mới có thể lan truyền rộng khắp, thì giờ đây với việc di chuyển bằng máy bay phổ biến, dịch bệnh lan truyền nhanh hơn rất nhiều. Tất nhiên là phải chú ý đến việc các quy định hạn chế tự do có tương thích với mối đe dọa hay không. Vẫn sử gia này ghi nhận là mọi người hiện nay đã quen với rất nhiều giới hạn chưa từng có từ một năm rưỡi này.
Khí hậu nổi bật như chủ đề thời sự với châu Âu sau trận lũ kinh hoàng tại vùng Rhenania, miền Tây nước Đức.
Thiệt hại về nhân mạng theo con số tạm thời vào sáng ngày thứ Bảy là 133 người, hàng chục cây số đường sắt bị phá hủy, hơn 100.000 gia đình mất điện, đất lở khủng khiếp. Hiện tại vẫn là giai đoạn đau thương tăng tốc và nhận dạng thiệt hại. Trang nhất của Le Figaro chạy tựa, nước Đức đau thương sau trận lụt kinh hoàng. Hồ sơ trang nhất của Liberation thì là trận lũ, gặp gỡ những người thoát chết. Lezeco, vụ lũ lịch sử. Những ứng cử viên kế nhiệm Thủ tướng Merkel trước áp lực. Lạc Khoa, trận lũ tại Đức làm đảo lộn các cuộc bầu cử. Báo Le Monde có hồ sơ mang tiêu đề sau đợt lũ lịch sử, khí hậu là tâm điểm chú ý của người Đức. Trận lũ diễn ra 2 tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội Đức đưa trở lại hàng đầu vấn đề cơ sở hạ tầng, đủ khả năng đối phó với các thiên tai kinh hoàng và đồng thời tính khẩn cấp của hành động chống biến đổi khí hậu. Báo Le Monde ghi nhận việc nhiều chính trị gia bảo thủ như Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer ngay lập tức đã lên tiếng cực lực chỉ trích những ai bác bỏ biến đổi khí hậu là có thực. Báo Le Monde có bài phỏng vấn nhà khí hậu học Jean-Pascal Van Ibexel, cựu phó chủ tịch của GIEC, nhóm chuyên gia liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc về khí hậu với tiêu đề cắt giảm khí thải là mệnh lệnh khẩn cấp.
Về thời sự nước Pháp, vụ khởi tố chưa từng có nhắm vào một bộ trưởng tư pháp đương nhiệm của nước Pháp là ông Éric Dupond-Moretti.
Xã luận báo Le Monde có bài Tư pháp một cuộc đọ sức đáng lo ngại, ghi nhận mối quan hệ căng thẳng giữa Bộ trưởng Tư pháp và ngành tòa án ngay từ khi cựu luật sư Dupond-Moretti được bổ nhiệm vào tháng 7 năm ngoái. Ông Dupond-Moretti bị nghi ngờ là đã lạm dụng quyền lực để trả đũa các công tố viên từng điều tra ông khi ông còn hành nghề luật sư. Hiện tại Bộ trưởng Tư pháp của nước Pháp không chấp nhận từ chức. Lezeco thì có bài Bộ trưởng Tư pháp mài sắc vũ khí.
Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nói về đảo chính miếng điện và tác động đến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Rémi Nguyễn, nhà nghiên cứu cộng sự của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Pháp tại Bangkok, Thái Lan.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 7 vào miếng điện với tổng đầu tư khoảng 2,2 tỷ đô la trong năm 2020. Trao đổi thương mại năm 2019 đạt 943 triệu đô la. Tuy nhiên, Việt Nam cũng như những nhà đầu tư khác trong ASEAN đang bị bế tắc từ sau cuộc đảo chính của Tập đoàn Quân sự Miến Điện. Không thể phản ứng vì vi phạm nguyên tắc không can thiệp chuyện nội bộ của nước thành viên, nhưng lại rối bời vì cần bảo vệ đầu tư ở Miến Điện. Trong phiên họp đặc biệt về Miến Điện của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 6 năm 2021, Đại sứ Việt Nam Đặng Đình Quý nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan ở Miến Điện chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và nhấn mạnh rằng thường dân Miến Điện phải được bảo vệ khỏi nguy cơ một cuộc nội chiến. Để ủng hộ lập trường này, Việt Nam cùng với 118 nước khác đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cấm vận vũ khí đối với Miến Điện. Dù không mang tính ràng buộc nhưng đây là một nghị quyết lên án mạnh mẽ nhất về tình hình Miến Điện của cộng đồng quốc tế kể từ khi xảy ra đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua, khiến ít nhất 860 người dân thiệt mạng, khoảng 120.000 người bỏ nhà ra đi do tình trạng bạo lực. Theo thẩm định của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong năm 2021 sẽ có thêm ít nhất 230.000 người Miến Điện phải tị nạn và gần một nửa dân số trong nước sẽ rơi vào cảnh nghèo đói. Viễn cảnh này sẽ còn bi đát hơn do dịch COVID-19 bắt đầu hoành hành ở Miến Điện trong thời gian gần đây. Khủng hoảng ở Miến Điện tác động đến đầu tư cũng như các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào? Ông Khê Minh Nguyễn, nhà nghiên cứu cộng sự của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại IRASEC của Pháp tại Bangkok, trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt qua thư điện tử ngày 8 tháng 7. Thưa ông Lê Minh Nguyễn, xin ông cho biết là tình hình hiện nay ở Miến Điện có buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải ngừng hoặc hạn chế hoạt động hay không? Và họ đánh giá như thế nào về thực tế ở Miến Điện?
Các sự kiện chính trị và tình hình dịch tễ không loại trừ bất kỳ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nào. Tất cả đều đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế và tài chính rất lớn. Những doanh nghiệp từng kinh qua những thời điểm đặc biệt như thế này, phần nào cũng đoán trước được cuộc khủng hoảng, nhưng họ không hình dung ra được hậu quả lại nghiêm trọng đến như vậy. Đối với những doanh nghiệp Việt Nam mới đến hoạt động ở Miến Điện, thì quả thực đối với họ rất khó đối phó với tình hình ngày càng xấu đi như thế này. Từ tháng 3 năm ngoái, cuộc khủng hoảng chính trị và dịch tễ, rồi phong trào bất tuân dân sự, khủng hoảng ngân hàng và những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu đã khiến 3/4 doanh nghiệp Việt Nam phải đóng cửa. Công dân Việt Nam, phần lớn là những người làm việc cho các công ty này. Trong lĩnh vực xây dựng, các doanh nghiệp Việt Nam đã phải dừng các dự án đầu tư của họ trong khi vừa mới trúng thầu.
Tập đoàn quân sự Miến Điện buộc công chức quay trở lại làm việc, thì liệu các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, có bị gây sức ép phần nào hay không?
Hội đồng Hành chính quốc gia đã ban hành nhiều lệnh thiết quân luật trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 3 năm 2021, chuyển quyền hành pháp và tư pháp cho Bộ Chỉ huy Rangoon để thi hành thiết quân luật tại nhiều khu vực của thành phố như Lang Thaya hay Bắc Okalapa. Đây là những khu vực tập trung rất nhiều nhà máy và nhà kho. Ở những vùng này thường xuyên mất an ninh và nhân viên vô cùng phân vân về việc có nên đi làm hay không. Trên thực tế, toàn thành phố Rangoon và những vùng khác đều không thoát khỏi các xung đột. Ngoài ra, tập đoàn quân sự chủ yếu gây sức ép đối với công chức và các ngân hàng để họ hoạt động trở lại. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đã rời khỏi Miến Điện khi thấy tình hình chính trị và kinh tế như vậy. Như tôi nói ở trên, ngân hàng BIDV, Hoàng Anh Gia Lai và Mitel vẫn hoạt động ở Miến Điện. BIDV là một ngân hàng công của nhà nước Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản thuộc tập đoàn Taco Group. Còn Mitel là một công ty do hai tập đoàn Viettel của Việt Nam và Myanmar Economic Corporation nằm trong tay quân đội Miến Điện cùng nắm giữ. Vì thế, khó có thể biết được liệu nội bộ những công ty này có bị gây sức ép hay không. Tuy nhiên, Mitel có lẽ sẽ chịu nhiều ràng buộc hơn sau khi lệnh thiết quân luật số 4 năm 2021 sửa đổi luật bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của công dân và lệnh thiết quân luật số 7 năm 2021 sửa đổi luật liên quan đến giao dịch điện tử có từ tháng 2 năm nay.
Những công ty này bảo vệ nhân viên của họ như thế nào?
Những công ty Việt Nam lớn nhất đã dễ dàng sơ tán nhân viên hơn. Nói chung, Đại sứ quán Việt Nam tại Miến Điện đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ các công ty và công dân Việt Nam. Ví dụ về mặt cảnh báo, Đại sứ quán Việt Nam đã thông tin cho họ về các cuộc biểu tình, các phong trào xã hội và các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Họ cũng yêu cầu chính quyền địa phương và nhà nước Miến Điện bảo vệ người Việt và người Việt phải trung lập về các vấn đề chính trị xã hội tại Miến Điện.
Liệu ông có áng chừng được số thiệt hại của những công ty này hay không?
Tại Miến Điện rất khó để có được những dữ liệu tài chính của các công ty và càng khó thẩm định hơn những mất mát tài chính mà các công ty Việt Nam phải chịu.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Remy Nguyễn, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại IRASEC tại Bangkok.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tập đoàn liên doanh viễn thông Mitel trước nguy cơ tẩy chay trong nước và trừng phạt quốc tế. Mitel và dự án phát triển khu mua sắm lớn đầu tiên của Miến Điện, Myanmar Center tại Rangoon của Hoàng Anh Gia Lai là hai trong số những dự án đầu tư rất lớn của Việt Nam tại Miến Điện. Tập đoàn liên doanh viễn thông Mitel là kết quả hợp tác của Tổng công ty viễn thông Viettel thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam với Myanmar Economic Corporation, gọi tắt là MEC, do Tập đoàn quân sự quản lý. Trong đó Viettel sở hữu 49% của Mitel, phần còn lại thuộc về Starhai, một công ty con của MEC và Tập đoàn Myanmar National Telecom Holding. Theo trang Le Courrier du Việt Nam, thì Mitel trở thành nhà cung cấp dịch vụ di động thứ tư ở Miến Điện kể từ ngày 12 tháng Giêng năm 2017, sau khi được cấp giấy phép đầu tư vào cuối năm 2016. Từ tháng 6 năm 2018, khi đi vào hoạt động, số thuê bao của Mitel liên tục tăng và hiện trở thành nhà cung cấp mạng điện thoại di động lớn thứ hai ở Miến Điện. Từ 1 triệu trong 10 ngày đầu tiên lên thành 4,3 triệu vào cuối tháng 6 năm 2019, tương đương với 7% thị phần vào lúc đó, và đến cuối năm 2020 là 10 triệu thuê bao. Tuy nhiên, Mitel cũng trở thành đối tượng bị tẩy chay ở Miến Điện vì hợp tác với tập đoàn quân sự vốn không được người dân ủng hộ. Ngày 20 tháng 12 năm 2020, Tổ chức Đấu tranh Justice for Myanmar, có nghĩa là Công lý cho Miến Điện, công bố báo cáo dài 161 trang liên quan đến mạng lưới liên kết và tham nhũng quanh tập đoàn truyền thông Mitel. Yadana Maung, người phát ngôn của Công lý cho Miến Điện, được trang thông tin độc lập Myanmar Now trích dẫn ngày 21 tháng 12 năm 2020 cáo buộc, xin trích Mitel và Viettel giúp đỡ và cổ vũ cho những tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại mà quân đội Miến Điện vi phạm. Quân đội giết người, cưỡng hiếp, tra tấn, phá nhà cửa hàng loạt và buộc các dân tộc thiểu số và thiểu số tôn giáo phải bỏ trốn. Những tội ác này đã xảy ra nhờ vào những nguồn thu ngoài ngân sách của Mitel và những doanh nghiệp khác của quân đội, cũng như việc khó được hưởng công nghệ và đào tạo từ Mitel, Viettel và những công ty liên danh khác. Vì những lý do đó, Tổ chức Công lý cho Miến Điện kêu gọi, nếu quý vị có một thẻ SIM Mitel, hãy phản nó đi. Nếu quý vị định mua một thẻ SIM Mitel thì đừng làm thế. Đến tháng 5 năm 2021, người ta cũng thấy là ngày càng có nhiều người đổi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và bỏ mạng Mitel do quân đội quản lý. Theo Michael Farmaner, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính phủ Burma Campaign UK, trụ sở tại London, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp France 24 ngày 7 tháng 5. Ngoài Mitel, người dân Miến Điện còn tẩy chay hàng hóa của tập đoàn quân sự. Ông Michael Farmaner cho biết là từ khi xảy ra đảo chính, khối lượng bán ra của nhiều mặt hàng do các tập đoàn của quân đội sản xuất đã giảm rõ rệt. Từ trước tới giờ khó có thể bỏ qua Myanmar Beer thì hiện giờ chẳng ai uống nữa. Thuốc lá, hôi bì cũng thế. Chính người dân Miến Điện là những người đầu tiên kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài ngừng hợp tác với tập đoàn quân sự vì theo họ cần cắt nguồn thu nhập của giới tướng lĩnh để chấm dứt tình trạng chấn áp đẫm máu. Dù theo Michael Farmaner, có thể những biện pháp đó không có tác động mạnh mẽ đến nguồn thu của tập đoàn quân sự, nhưng mang ý nghĩa tâm lý rất lớn cho người biểu tình. Từ ngày 25 tháng 3, bắt đầu là Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt đối với nhiều nhà lãnh đạo quân đội và hai tập đoàn do quân đội Miến Điện kiểm soát, đó là Myanmar Economic Holding Public Company và Myanmar Economic Corporation, gọi tắt là MEC. Đến ngày 19 tháng 4, Liên hiệp châu Âu cũng thông báo trừng phạt hai tập đoàn này, trong khi MEC chính là cổ đông cùng với Viettel trong Mitel. Những doanh nghiệp đầu tiên rút khỏi Miến Điện là những doanh nghiệp châu Á và cũng là những nhà đầu tư lớn nhất vào Miến Điện. Không lên án cuộc đảo chính như nhiều nước phương Tây, các nước châu Á trong đó có Việt Nam cũng như ASEAN kêu gọi tìm giải pháp đàm phán giữa các bên liên quan. Bỏ phiếu thông qua nghị quyết cấm bán vũ khí cho tập đoàn quân sự Miến Điện trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có lẽ là biện pháp mạnh tay nhất của những nước này. Họ không thể làm mất lòng tập đoàn quân sự vì mọi đầu tư tại Miến Điện đều liên quan đến lực lượng này.
Vừa rồi là phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hoàng nói về đảo chính Miến Điện và tác động đến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là phần phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Olympic Tokyo 2020, Thế vận hội chạy đua với COVID-19.
Tạp chí thể thao.
Còn chưa đầy một tuần nữa đến ngày Thế vận hội mùa hè Tokyo chính thức khai mạc. Đây sẽ là kỳ Thế vận hội diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng có của lịch sử phong trào Olympic. Thủ đô Nhật Bản không thể có được một chút không khí ngày hội thể thao khi mà vẫn tiếp tục được đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế. Tiêu chí bảo đảm an toàn sức khỏe được đặt lên hàng đầu đang là một thách thức lớn cho những nhà tổ chức, chính phủ Nhật cũng như Ủy ban Olympic Quốc tế Seiyo. Olympic Tokyo 2020 kéo dài 15 ngày chính thức được khai mạc ngày 23 tháng 7 và kết thúc ngày 8 tháng 8. Sự kiện diễn ra ở 10 tỉnh thành trên đất nước Nhật, trong đó phần lớn các cuộc thi đấu diễn ra ở Tokyo. Dự kiến, nước chủ nhà sẽ đón khoảng 18.000 vận động viên, huấn luyện viên và lãnh đạo các đoàn thể thao đại diện cho 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới tham dự Olympic Tokyo 2020. Duy nhất chỉ có Bắc Triều Tiên thông báo không tham gia Tokyo do lo ngại về dịch COVID-19. Đây sẽ là lần đầu tiên nước này vắng mặt tại đấu trường Olympic kể từ năm 1988. Bên cạnh đó, thể thao Nga do phải chịu án phạt của Tòa án Trọng tài Thể thao. được phép tham dự nhưng dưới hình thức các vận động viên trung lập không mang quốc kỳ hay tên nước Nga. Tại buổi lễ khai mạc ngày 23 tháng 7 tới sẽ chỉ có các quan chức của Thế vận hội cùng với đại diện của mỗi quốc gia và các tổ chức thể thao quốc tế. Số lượng ước tính ban đầu khoảng 10.000 người nhưng trên thực tế chắc chắn sẽ còn ít hơn. Làng Olympic đã được mở cửa đón các vận động viên. Nhật Bản đã có 7 năm chuẩn bị cho sự kiện lớn, nhưng chỉ hơn một năm qua, trận đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn tất cả. Không còn niềm tự hào dân tộc, không còn không khí hào hứng của lễ hội, chỉ còn lại nỗi lo âu về sức khỏe cho đến tận sát ngày khai cuộc. Sau khi phải hoãn lại một năm vì đại dịch COVID-19, nước chủ nhà cùng Seigo vẫn quyết tâm duy trì sự kiện đến cùng cho dù tình hình dịch bệnh lại bùng lên phức tạp ở Nhật. Tokyo và nhiều vùng trong cả nước phải kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế cho đến tận sau kỳ Olympic, khiến nỗi lo sợ dịch bệnh đã choán hết dần sự hào hứng đón chờ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh của người Nhật. Để duy trì được sự kiện, chính phủ từ tháng 5 đã lần lượt ban hành các biện pháp, ban đầu là cấm khán giả đến từ nước ngoài, tiếp đến là khán giả trong nước cũng bị cấm. Một loạt các biện pháp phòng dịch khắt khe nhất cũng được áp dụng cho những người tham dự sự kiện, khiến Olympic Tokyo trở thành kỳ Thế vận hội có nhiều quy định nhất trong lịch sử. Bao trùm các công tác chuẩn bị Olympic Tokyo là các biện pháp vệ sinh, y tế, phòng dịch. Mọi thành viên các đoàn đến Nhật đều phải tiêm phòng COVID-19 đủ 2 liều và vẫn liên tục được xét nghiệm 4 lần trong một tuần. Trong trường hợp nhiễm virus sẽ bị cách ly ngay. Sinh hoạt, di chuyển, tập luyện của các vận động viên cũng bị giám sát và hạn chế tối đa. Nếu vi phạm các quy định phòng dịch thì các vận động viên cũng như các thành viên của đoàn sẽ bị buộc rời khỏi Olympic ngay lập tức. Tất cả những biện pháp như vậy chứng tỏ những nỗ lực cao nhất vì một kỳ Olympic an toàn sức khỏe cho người dân nước chủ nhà cũng như các khách tham dự sự kiện đến từ khắp thế giới. Nhưng đồng thời nó cũng biến Olympic Tokyo thành một kỳ Thế vận hội buồn tẻ lo âu nhất trong lịch sử, như nhận định của ông Dương Đức Thủy, chuyên gia Điền Kinh, Tổng cục Thể dục Thể thao, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Thể thao RFI.
Có lẽ trong lịch sử Olympic thì chưa có kỳ Olympic nào mà nó lại buồn và thê thảm như cái kỳ Olympic Tokyo. Tuy nhiên thì có những cái điều nó ràng buộc, thậm chí có thể là người dân Nhật Bản và cả chính phủ cũng rất là muốn hủy bỏ cái kỳ Olympic này. Cái việc mà hủy bỏ Olympic thì không thuộc ban tổ chức của nước chủ mà nó là bản quyền của IOC, tức là Ủy ban Olympic Quốc tế. Nếu như chính phủ Nhật Bản duyệt cho phép bỏ kỳ Olympic này thì bản thân chính phủ Nhật Bản phải đền bù cho Ủy ban Olympic quốc tế và các hợp đồng ăn theo cỡ khoảng 25 đến 28 tỷ đô la. Thế cho nên ấy, chúng ta cũng không đưa cái yếu tố chính trị vào đây. Tuy nhiên nếu như bị áp lực kể cả trong nước lẫn quốc tế thì chắc chắn chính phủ Nhật Bản sẽ phải xem xét. Nhưng đến giờ phút này chỉ còn có vài ba ngày nữa là khai mạc, vậy cho nên chắc chắn Olympic Tokyo 2020 sẽ được diễn ra. Còn kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ chờ sang tháng 8 bế mạc chúng ta sẽ biết được kết quả. Và chắc chắn là yếu tố kinh tế sẽ là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất. Vì thế cho nên vẫn phải chấp nhận. Ý kiến lúc đầu thì có hạn chế, thậm chí là không cho các khán giả ngoại quốc đến xem các cuộc thi đấu ở Olympic. Nhưng thông tin mới đây nhất đó là ngay cả những người dân Nhật Bản cũng không được phép vào xem các cuộc thi đấu tại Olympic. Đấy là cái nỗi buồn cho những người hâm mộ và đặc biệt là những vận động viên thi đấu ở tại kỳ Olympic này cũng sẽ cảm nhận rằng không có cái sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả kể cả nước chủ nhà lẫn khán giả của các đội tham dự kỳ Olympic. Đấy là cái lý do khiến cho tôi cảm nhận rằng là một kỳ Olympic có lẽ là buồn nhất cho đến thời điểm này trong lịch sử Olympic.
Tuy nhiên có thể thấy các đoàn thể thao trên khắp thế giới vẫn tham dự đông đủ, ngoại trừ trường hợp của Bắc Triều Tiên. Thể thao Việt Nam cũng cử tới 18 vận động viên tham dự tranh tài ở 11 môn thể thao, như thế cũng là khá đông đủ trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay. Vậy thể thao Việt Nam có đặt hy vọng huy chương ở Tokyo lần này không ạ?
Thể thao Việt Nam với 18 vận động viên và 43 thành viên trong đoàn và tối ngày 18 thì lên đường sang Tokyo cũng có thể có hy vọng. Nói theo danh từ của những người trong xã hội thì bảo một ngày đẹp trời và một phút xuất thần nào đó thì có thể chúng ta sẽ có. Tuy nhiên với cái việc bổ sung thêm một số môn, đặc biệt là với sự không tham dự của đoàn Bắc Triều Tiên thì có một số môn cũng được hưởng lợi, trong đó có cử tạ. Thế thì chúng ta có quyền hy vọng cử tạ, còn nói chung các nội dung khác thì rất khó, đặc biệt là đối với điền kinh, bơi lội cũng thế, rất là khó. Đối với riêng môn điền kinh thì tôi cũng xin thông báo là chuyên gia thì phấn đấu là sẽ lọt vào trong 16 người, tức là hai đợt chạy bán kết trước khi vào chung kết 8 người, phấn đấu cho Quách Thị Lan vào cái vòng đó. Tuy nhiên thì thực sự là nếu như là những người hâm mộ thể thao, đặc biệt là môn điền kinh, nếu như chúng ta quan tâm đến các vận động viên ở trong top 40 vận động viên chạy 400 mét giải thì chúng ta thấy rằng Quách Thị Lan cũng nằm trong số 33-35 vận động viên. Và nếu may mắn thì mới có thể lọt vào vòng 16. Muốn lọt được vào vòng 16 thì để đảm bảo chắc chắn với 5 đợt chạy thì Quách Thị Lan phải ở trong top nhất nhì của một đợt. Còn nếu rớt xuống thứ 3 thì phải xét rớt.
Xin được hỏi thêm ông một câu. Năm nay Việt Nam cũng là nước chủ nhà của Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31. Và Việt Nam cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề dịch bệnh. Chuyện hoãn hay duy trì sự kiện này cũng ít nhiều liên quan đến quy chế của Ủy ban Olympic Quốc tế.
Thứ nhất là chắc chắn sau kỳ Olympic Tokyo này thì Ủy ban Olympic Quốc tế, tức là IOC, sẽ phải xem xét lại cái cơ cấu và cách thức tổ chức, đặc biệt là phải lưu tâm đến những yếu tố bất khả kháng, yếu tố khách quan. Và đương nhiên nếu như Olympic đã có sự thay đổi thì các đại hội châu lục cũng như là ASEAN và thấp hơn đó là SEA Games cũng sẽ có sự thay đổi. Ví dụ như SEA Games 31 tại Việt Nam thì giờ phút này chúng ta là đã xin phép châu Á là hoãn tháng 5, bởi vì từ tháng 5 2022 đến tháng 6 năm 2023 thì SEA Games 32 tại Campuchia. Và thậm chí là có những ý kiến hay là Campuchia và Việt Nam đồng tổ chức SEA Games. Vậy thì đấy cũng là một cái ý tưởng, đấy cũng là một cái phương hướng mới. Và cái này thì ở một môn thể thao đặc biệt thì đã từng có những kỳ đồng World Cup. Thế thì để mà có được cái kết luận chính thức thì thôi chúng ta đành chờ xem IOC có gì thay đổi hay không.
Xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy. Ngày 23 tới, trên sân vận động lớn của thủ đô Tokyo, ngọn lửa thiêng Olympic sẽ được thắp lên trong thời gian diễn ra Thế vận hội, xua tan bầu không khí u ám của dịch bệnh. Các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau so tài với tinh thần thi đấu cao nhất để chứng tỏ sức sống của thể thao có thể giúp con người đoàn kết vượt qua mọi thách thức, đúng như tinh thần cao thượng của phong trào Olympic.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Việt Nam, chính quyền thủ đô Hà Nội thắt chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 sau khi xuất hiện các ổ dịch mới. Số ca nhiễm COVID mới tăng vọt tại Pháp, chính phủ lên tiếng báo động. Nhiều cơ quan đại diện nước ngoài tại Afghanistan kêu gọi phe Taliban ngừng các cuộc tấn công. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện với phần mềm dò thám Pegasus, phải chăng Israel tiếp tay cho hung thần tự do ngôn luận? V về chương trình ngày mai sau phần điểm báo của Minh Anh là tạp chí Kinh tế nói về khủng hoảng Cuba. Tất cả bắt nguồn từ tình trạng đói kém. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Janet Abel, trường cao đẳng về châu Mỹ Latin của Pháp. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện, đảo chính Miến Điện và tác động đến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.